chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những con chim sống tại các khu vực đô thị sầm uất như chim sẻ, chim cổ đỏ, chim hồng tước, chim két không thể nào nghe được tiếng hót của mình trong mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Theo Wolfgang Rohr, phát ngôn viên của tổ chức Austrian Traffic Club, việc nghiên cứu của họ cho thấy những con chim cổ đỏ làm tổ gần với đường phố ít hót hơn những đồng loại may mắn sống ở nông thôn. Ông Rao nói, chúng không thể gân cổ hót để át đi tiếng còi ầm ĩ của xe cộ. Những con chim sống gần thành phố nhộn nhịp cũng không thể nghe thấy nhau. Chim con bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả bởi chúng gặp khó khăn trong việc học các điệu hót. Không phải chỉ loài chim, nhưng loài người chúng ta sống trong thành phố, nơi cảnh vật, môi trường sống, sự di chuyển có tính cách nhân tạo nhiều hơn vùng quê. Từ các tòa nhà cao ngất, thang máy lên xuống liên hồi, đèn điện sáng choang, xe cộ chạy liên tục, tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng còi hú inh ỏi. Mọi người như luôn vội vã. Sống trong thành phố, chúng ta hình như quên hẳn mặt trăng, ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, hoặc được nhìn bầu trời rực rỡ các vì sao. Ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ và năng quyền của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của những chương trình, công tác, cuộc hẹn, với con người, với tổ chức, với cơ quan, hơn là lắng lòng suy nghĩ đến giá trị vĩnh hằng của lời Chúa. Loài chim quên ca hót, quên làm công việc đã được ban cho là chúc tụng Thiên Chúa, phải đương đầu với nguy cơ diệt chủng. Con người nếu quên ca ngợi Thiên Chúa, quên biết ơn, quên tôn thờ Ngài, cũng đương đầu với nguy cơ tương tự.
Khi có Giê-xu bạn vô đôi, Ngài đem khăng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngay. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, thì Ngài há quên tôi khi
qua ca khúc Chim sẽ mắc Chúa vẫn Chú vào. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, bạo động vẫn tiếp diễn tại thành phố Ferguson, Missouri, sau việc một thiếu niên da đen bị cảnh sát bắn chết hôm tuần trước. Căng thẳng về vấn đề chủng tộc đã đạt đến cao điểm sau sự việc này. Tổng thống Obama đã phải phái Tổng trưởng Tư pháp đến tận nơi để giải quyết vấn đề. Phân biệt và kỳ thị vì vấn đề chủng tộc và màu da không phải là điều mới tại Hoa Kỳ, ngay cả sau khi đã có các đạo luật về dân quyền và phán quyết Affirmative Action, tức là hành động xác quyết của tối cao Pháp viện vào năm 2003. Con người cố xóa bỏ mọi khác biệt chủng tộc và màu da tại Hoa Kỳ, cũng như nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, kỳ thị phân biệt vẫn còn và tranh chấp sẽ vẫn còn tiếp diễn. Thật ra, nếu con người chịu khó nhìn vào chính mình, cũng như nhìn chung quanh và nhất là nhìn vào lời Thiên Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ không có lý do gì để phân biệt hay kỳ thị nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều giống nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh Kinh dạy, tại đây không còn chia ra người Do Thái hay người Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ, vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em tất cả đều là một. Trong Chúa Giê-xu chúng ta là một, và con người được Thiên Chúa cứu chuộc không đặt trên căn bản chủng tộc, màu da hay tiếng nói. Lý do là vì trước mặt Thiên Chúa, tất cả mọi người đều như nhau. Tất cả mọi người đều giống nhau trước mặt Thiên Chúa, vì con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Trong muôn loài vạn vật, chỉ một mình con người được Đức Chúa Trời tạo dựng đặc biệt. Chúng ta mang ảnh tượng của Đấng tạo ra chúng ta. Nói như vậy nghĩa là chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài. Con người đã được Thiên Chúa tạo dựng để quản trị muôn vật. Sách Sáng Thế ghi lại việc Đức Chúa Trời tạo dựng con người như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời chẳng những tạo dựng con người theo hình Ngài, Chúa cũng dựng nên nam và nữ. Điều này cho thấy rằng cả nam và nữ đều được tạo dựng theo hình của Đức Chúa Trời, và như vậy nghĩa là nam và nữ bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Con người chúng ta giống nhau và ngang nhau, chẳng những vì được tạo dựng theo hình của Đức Chúa Trời, nhưng con người chúng ta cũng giống nhau vì đều tội lỗi như nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người toàn hảo. Nhưng con người với ý chí tự do đã khước từ Thiên Chúa, sống theo đường lối riêng của mình, và vì vậy đã xa lìa Thiên Chúa. Con người ngày nay có thể được phân biệt theo chủng tộc, màu da hay tiếng nói. Cũng có thể là phân biệt theo giai cấp hay địa vị xã hội. Cũng có thể phân biệt theo khả năng trí tuệ hay là vấn đề học vấn. Ngay cả phân biệt theo mức độ đạo đức, hiền lương hay gian ác. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả mọi người đều là những tội nhân đáng thương như nhau, cần ơn thương xót của Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Mọi người là toàn thể nhân loại, không phân biệt một người nào cả. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho người La Mã đã viết, trong người Do Thái và người Hy Lạp không phân biệt gì cả, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Như vậy, chúng ta thấy con người chúng ta đều giống như nhau trước mặt Thiên Chúa trên ba phương diện hay là ba căn bản sau đây. Căn bản tạo dựng, căn bản tội lỗi và căn bản tình thương. Chúng ta giống nhau trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta được tạo dựng giống như nhau. Chúng ta là tạo vật cao quý nhất của Thiên Chúa. Chúng ta cũng giống nhau vì đã từ bỏ Thiên Chúa là Cha, không tôn thờ Ngài. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân sẵn sàng gánh chịu hình phạt công minh của Thiên Chúa. Vì được tạo dựng giống nhau, vì tội lỗi như nhau, nên tất cả chúng ta cũng cần ơn thương xót giống như nhau. Và Kinh Thánh dạy, Chúa là đấng giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Tại Mỹ, người ta áp dụng luật hành động xác quyết để nâng đỡ những người thiểu số. Trong trường học, nhiều khi giáo sư cũng áp dụng lối cho điểm dựa vào khả năng của sinh viên trong một lớp, chứ không dựa vào tiêu chuẩn chung để giúp những người học kém. Đó là phương cách và đường lối của con người. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Chúa luôn luôn xét xử công minh. Không một người nào có thể dựa vào bất cứ một căn bản hay là một lý do gì để được ưu đãi trước mặt Chúa. Người học thức cũng như người ít học, người đạo đức cũng như người tội lỗi, giàu cũng như nghèo, nam cũng như nữ, trẻ cũng như già. Mọi người đều như nhau trước mặt Đức Chúa Trời, đều cần ơn thương xót của Thiên Chúa, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kinh Thánh cũng dạy, Đức Chúa Trời đã ràng buộc mọi người trong sự bất phục để tỏ lòng thương xót tất cả. Một trong những chữ được dùng trong Kinh Thánh cho thấy tính cách công bình, không thiên vị, không phân biệt một ai của Đức Chúa Trời là chữ bất cứ ai hay là hễ ai. Hai câu Kinh Thánh dùng chữ đó là hai câu sau đây. Câu thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai. Hễ ai nghĩa là bất cứ ai, bất cứ người nào. Bất cứ người nào tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Câu thứ hai như sau. Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bất cứ ai tin cũng đều được sự sống, và bất cứ người nào tin cũng đều được làm con của Chúa. Nhân loại chúng ta giống nhau, vì được tạo dựng như nhau, vì cùng tội lỗi như nhau, vì cùng được thương xót như nhau. Và quý hơn cả, chúng ta đều được làm con của Chúa như nhau, nếu chúng ta sẵn sàng tiếp nhận tin mừng cho chính mình. Tin mừng đó là Thiên Chúa yêu thương nhân loại, để nỗi hy sinh người con duy nhất của Ngài, để bất cứ ai tin nhận người con ấy, không bị trầm luân, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Phúc âm chính là tin mừng đó. Tin mừng được loan báo hôm nay để mọi người tiếp nhận, vì chúng ta có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, và bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Không cần phải có phán quyết nào để giúp chúng ta nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần kêu cầu đến Ngài. Quý vị có muốn kêu cầu danh Chúa để được cứu hôm nay không?
Sáng mặt trời kia cuộc sống trần gian, năm tháng trong đời người là dòng sông phiêu lãng. Ta đã quên một ngày của ngàn năm. Ta sống trong một đời chẳng bình yên. Chiều quên thay lá, ta lãng du một đời chẳng bình yên. Ôm ấp bao muộn phiền với trần gian. Cùng kính dâng ngàn lời, những khúc ca tuyệt vời. Xin Chúa cho từng ngày trong phúc.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tạ ơn trong giông tố, nhạc và lời Nguyễn Quý Hoài Thương. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Thưa quý vị, đối thoại giữa vợ chồng là điều quan trọng và cần thiết, nhưng cũng dễ đưa đến xích mích, buồn giận và hiểu lầm giữa hai người. Vì thế chúng ta cần biết cách đối thoại như thế nào để vợ chồng hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất nhiều về cách sử dụng lời nói. Trong các câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi đã trình bày 8 nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay xin trình bày 2 nguyên tắc cuối cùng. Nguyên tắc thứ 9, lời Chúa dạy chúng ta cần nói thật với nhau, nhưng phải nói với lòng yêu thương. Vợ chồng quý vị có yêu thương nhau không? Chắc hẳn là có, thương nhau quý vị mới lập gia đình với nhau. Nhưng tình yêu của quý vị là tình yêu như thế nào? Trước hết lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm điều dữ mà mến điều lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Tình yêu dành cho nhau phải thành thật, và tình yêu đó chúng ta phải tránh điều dữ và gắn bó với điều lành. Tình yêu thật là nền tảng cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta phải thành thật với nhau trong lời nói. Có những đôi vợ chồng thương nhau, nhưng không thành thật với nhau, trong lời nói cũng như trong vấn đề tiền bạc, tình cảm, vân vân. Đối thoại hay trò chuyện là để vợ chồng hiểu nhau, nhưng nếu nói với nhau những lời không thành thật, chúng ta sẽ không thật sự hiểu nhau và khó có thể hiệp nhất với nhau. Còn không thành thật trong chuyện tiền bạc, tình cảm, chúng ta sẽ mất lòng tin cậy nhau. Về cách sử dụng lời nói, sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ như sau. Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Lời dạy này ghi trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 14 và 15. Chúa muốn chúng ta lấy tình yêu thương, nói lên sự thật với nhau. Chúng ta thường nghe câu lời thật mất lòng, và vì sợ mất lòng mà nhiều người thiếu thành thật với nhau. Lời nói thật có thể làm mất lòng, nhưng theo lời Chúa dạy, chúng ta có thể nói thật mà không mất lòng nhau, cũng không gây tổn thương cho nhau, vì chúng ta nói thật với tình yêu thương, và vì tình yêu thương. Có người khi phê bình ai điều gì, thì thường nói, tôi thương tôi mới nói điều này. Nhưng giọng nói, câu nói và cách nói của người đó chẳng có chút gì là yêu thương. Khi chúng ta nói thật vì tình thương, kèm theo một thái độ yêu thương, người nghe sẽ cảm nhận được và sẽ không phiền giận. Chúng ta không những cần lấy tình thương nói thật với người thân trong gia đình, nhưng cũng cần mềm mại, sẵn sàng đón nhận lời nói thật của người khác. Có một ông chồng kia bị bệnh mà vẫn ăn uống không cẩn thận, cũng không tập thể dục như lời bác sĩ khuyên. Vợ ông lo lắm mà không dám nói gì, vì dù nói cách tế nhị và yêu thương bao nhiêu, thì người chồng cũng nổi giận chứ không chịu nghe. Một ngày kia đi tái khám với bác sĩ, thấy bệnh của ông chồng gia tăng, bác sĩ dặn ông phải nghe theo lời nhắc nhở của vợ. Và từ ngày người chồng này nghe lời vợ, ăn uống cẩn thận, tập thể dục đều đặn, bệnh của ông đã thuyên giảm rất nhiều. Khi thấy người phối ngẫu làm những điều có hại hay nguy hiểm cho bản thân, cho gia đình, chúng ta cần nhắc nhở, nhưng nhắc nhở với lòng yêu thương. Và khi người thân chỉ cho chúng ta thấy điều sai sót của mình, chúng ta cũng nên có tinh thần phục thiện, sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi. Nếu trong gia đình vợ chồng có thể nói thật với nhau những điều mình suy nghĩ, nói một cách tế nhị, nhẹ nhàng và nói với lòng yêu thương, thì vợ chồng sẽ đỡ phải che giấu nhau, đỡ phải nói dối nhau, làm tổn thương nhau. Mà trái lại, chúng ta có thể dễ dàng hiệp nhất với nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau. mỗi người trong anh em phải chừa bỏ nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Chớ nói dối, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Nếu với anh chị em trong hội thánh, lời Chúa bảo chúng ta phải loại bỏ lời nói dối, thì với người thân trong gia đình, chúng ta càng cần thành thật với nhau luôn luôn. Những lời nói thật kèm theo một tình yêu thương chân thành sẽ giúp người nghe dễ dàng tiếp nhận và sửa đổi. Và bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ 10, đó là tránh tính hay cằn nhằn, cãi cọ. Thưa quý vị, hai thói quen trong cách đối thoại vô cùng tai hại cho quan hệ vợ chồng mà nhiều người thường mắc phải, đó là tính hay cằn nhằn, than vang và tính thích cãi cọ và gây gổ. Phải sống bên cạnh một người lúc nào cũng cằn nhằn, than vang, chuyện gì cũng cầu nhau thì thật là khổ tâm. Cầu nhau nghĩa là nhắc đi nhắc lại mãi lỗi lầm của người khác, hay cứ than vang về những chuyện buồn phiền xưa cũ. Có người cứ phiền trách vợ hay chồng về những chuyện xảy ra đã 20 năm, 30 năm trước. Sống bên người vợ hay người chồng hay than vang, phiền trách, thật là khó hạnh phúc, mà còn thêm bệnh nhức đầu và khổ tâm. Các ông cũng như các bà đều có người mắc bệnh hay càu nhàu, nhưng phải nói hình như các bà hay càu nhàu nhiều hơn. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước mô tả người đàn bà có tính hay cằn nhằn với lời như sau. Một người vợ hay cằn nhằn giống như nước mưa nhỏ giọt không dứt. Trích sách Châm Ngôn chương 19 câu 13 phần B theo bản dịch mới. Quý vị có nghe tiếng nước nhỏ giọt trên máng xối hay tiếng nước nhỏ trong buồng tắm bao giờ chưa? Nếu nghe một vài phút thì không sao, nhưng phải nghe cả đêm, hết đêm này sang đêm khác thì thật là khó chịu, vì nó làm cho đầu óc ta căng thẳng. Ở gần người hay cằn nhằn cũng giống như phải nghe tiếng nước nhỏ giọt ngày đêm như vậy. Vì phái nữ hay có tính càu nhàu, nên chúng ta cần cẩn thận, bớt đi tính than vang cằn nhằn, cũng đừng than phiền về những chuyện xưa cũ, để chúng ta không là nỗi khổ tâm cho chồng, cho con. Mỗi khi vợ chồng có điều cần nói với nhau, chúng ta cũng nên nói một cách nhỏ nhẹ và chỉ nói một hay hai lần là đủ. Có người nghĩ rằng chuyện gì cũng phải nói đi nói lại nhiều lần mới có kết quả. Thật ra, khi chúng ta nói đi nói lại mãi một điều, người nghe sẽ nhàm hoặc đâm ra bực bội, sẽ không chú ý nghe mà cũng không muốn làm theo nữa. Còn nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện đau buồn xưa cũ rồi than thở, người thân sẽ không dám ở gần bên chúng ta. Đối với những buồn đau thất bại trong quá khứ, chúng ta hãy để cho nó đi vào quên lãng, đừng nhắc lại mà làm khổ nhau. Cách tốt nhất để quên những chuyện buồn trong quá khứ là hãy chú tâm vào những chuyện vui, những ơn phước Chúa ban, hãy đếm những ơn phước đó và dâng lời cảm tạ Chúa. Ngoài tính hay cằn nhằn, có người còn có tính hay gây gổ và cãi cọ. Mỗi khi trò chuyện với người khác, những người này thường muốn lấn lướt cho hơn, muốn ý của mình hay hơn, cách mình làm đúng hơn. Và nếu không được hơn, thì người đó phải phân trần hay tranh cãi cho hơn thì mới chịu. Đây cũng là cách đối thoại gây tổn hại cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Người trong gia đình có lẽ vì quá quen, quá gần, những người có tính hay tranh cạnh và gây gổ thường để lộ tâm tính của mình ra. Mỗi khi đối thoại với chồng con hay vợ con, nếu có điều gì không vừa ý, không đồng ý, là những người này nổi giận, cãi cọ và la lối om sòm để được phần hơn. Một lần nữa, có lẽ vì phái nữ có tính hay cãi cọ mà Kinh Thánh nhắc đến phái nữ khá nhiều trong nan đề này, nhất là trong sách Châm Ngôn. Kinh Thánh dạy có những câu như: thà ở nơi góc mái nhà còn hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ. Một câu khác thì dạy: thà sống trong sa mạc hơn là với người đàn bà hay cãi cọ và than phiền. Sách Châm Ngôn chương 21, câu 9 và câu 19 trong bản dịch mới. Thưa quý vị, người hay cãi cọ và hay than phiền ai cũng sợ. Vì vậy chúng ta cần tránh những tính xấu đó. Và tuy Kinh Thánh chỉ nói đến các bà, nhưng các ông cũng nhiều người có tính hay cãi cọ và gây sự. Vì vậy, dù là nam hay nữ, chúng ta cũng cần nhờ Chúa loại bỏ những cách nói năng tai hại đó. Sứ đồ Phao-lô biết nguy hại của tính hay cãi hay cằn nhằn, nên ông viết như sau: phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Đối thoại là điều quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Không những vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa ta với mọi người. Đối thoại cũng quyết định số phận của chúng ta trong ngày phán xét cuối cùng. Vì Chúa Giê-xu dạy: ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 36 và 37. Chúng ta đều đồng ý rằng lời Chúa trong Kinh Thánh dạy những điều thật là thực tế và cần thiết, mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc. Nhưng với bản tính tội lỗi trong con người, chúng ta không thể lấy sức riêng thực hành lời Chúa dạy, mà chúng ta cần sức của Chúa và tình yêu của Ngài. Tình yêu và sức mạnh của Chúa là điều chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta mời Chúa cứu thế, ngự trị trong lòng, mời Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Lúc đó chúng ta không phải cố gắng để sống yêu thương hay cố gắng làm điều tốt, nhưng là chính Chúa làm qua chúng ta. Tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta sống yêu thương với người chung quanh. Vì thế, chúng tôi mong ước quý vị sẽ đến với Chúa, người Cha nhân từ, và dâng cuộc đời cho Chúa làm chủ. Chúa sẽ giúp chúng ta sống theo lời Kinh Thánh dạy, và nhờ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.
Yêu là khi Thiên Chúa đến nơi trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lâm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, chạy theo những thú vui mau dở dang, để giờ chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, ngục tù đầy tâm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
khi Thiên Chúa đến nơi trần gian,
đến nơi
làm vơi đi hết đắng cay lầm than. Ngài nên nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, đuổi theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ ngục tù đầy tăm tối. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Yêu Là Khi, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Con Người Được Tạo Dựng Cho Cõi Đời Đời do Mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và câu 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thưa quý vị, trong hai câu kinh thánh tôi vừa đọc, câu 26 nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời thảo kế hoạch tạo dựng loài người và đồng ý đi đến việc tạo dựng loài người theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta chú ý đến chữ hải ở một động từ thì mệnh lệnh cách. Câu 27 nói đến thành phẩm được tạo dựng nên. Động từ trong câu này ở thì hiện tại hoàn tất. Như vậy con người được tạo thành đã giống như ý định về sự đồng thuận của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong đoạn 2 câu 7 sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Câu kinh thánh này cho chúng ta biết được cách thức mà Đức Chúa Trời thực hiện việc tạo dựng con người và cũng biết được kết cấu nội tại của con người. Hay nói rõ hơn là chúng ta biết được con người được tạo thành bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bụi đất là vật chất. Yếu tố thứ hai sinh khí từ Đức Chúa Trời để con người có sự sống. Yếu tố thứ ba là hình tượng của Đức Chúa Trời, con người có linh hồn. Vậy con người là một tổng thể vật chất và thần linh của thế giới hữu hình và siêu hình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng người. Chúng ta đi đến một kết luận, vậy con người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết con người phạm tội là do nghe và làm theo lời cám dỗ của ma quỷ. Khi đã phạm tội, con người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn phước hạnh gọi là vườn Eden, và Đức Chúa Trời giới hạn sự sống của loài người. Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép rằng: đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Là người ai cũng muốn được sống trường thọ, sống đời đời chẳng bao giờ chết. Khi còn nhỏ học tiểu học, thì nhà trường tập trung học sinh đi đến sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng. Mỗi học sinh đều cầm cờ và phải hô to: Đức Quốc Trưởng Bảo Đại Vạn Tuế. Vài năm sau, nhà trường tập trung học sinh trong sân vận động này, bấy giờ hô to câu khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm. Rồi vài chục năm sau, lúc bị tập trung cải tạo ở trong tù, người ta bắt buộc chúng tôi phải hô to một câu khẩu hiệu khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những người đó đã qua đi. Phải, bản năng của con người là muốn sống lâu, vì chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời nên chúng ta được tạo dựng để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, một ngày nào đó con tim của quý vị mệt mỏi không muốn đập nữa, thì Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép: đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Ngày đó linh hồn quý vị sẽ đi về đâu? Lời Kinh Thánh chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, điều chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày chấm hết cho thể xác trên trần gian này, nhưng đó chưa phải là chấm dứt cho linh hồn của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Lời Kinh Thánh chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1: và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Khi quý vị hiểu rõ cuộc sống không chỉ có ở đây trên trần gian này, mà nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ để chuẩn bị cho cõi đời đời, thì quý vị sẽ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn đi. Quý vị sẽ không còn sống ích kỷ nữa, quý vị sẽ không còn sống cho mình nữa, quý vị sẽ không còn buồn giận ai nữa cho mệt thể xác và mệt con tim. Cuộc đời trên đất này đem đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta bị mệt mỏi, và chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta quên đi sự lựa chọn chính yếu, đó là sự lựa chọn để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, để sống cho cõi đời đời chỉ có hai lựa chọn: thiên đàng hay địa ngục. Sự lựa chọn cho cõi đời đời nằm trong mối tương giao mỗi người với Đức Chúa Trời trong thời gian mà chúng ta sống trên trần gian này. Nếu quý vị học biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sống cho sự yêu thương và sự trông cậy trong con yêu dấu của Ngài, thì quý vị đang được mời đến sự sống trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi quý vị bắt đầu sống trong ánh sáng của cõi đời đời, và điều đó sẽ thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với mọi hoàn cảnh đều khác đi. Khi quý vị càng sống gần Đức Chúa Trời, thì mọi sự khác trên đời này sẽ trở nên nhỏ bé, bấy nhiêu. Khi quý vị sống trong ánh sáng của cõi đời đời, thì những giá trị của quý vị sẽ thay đổi. Quý vị dùng thời gian và tiền bạc cách khôn ngoan hơn, và quý vị chú ý nhiều đến các mối liên hệ và nhân cách thay vì muốn nổi tiếng hay giàu sang. Phao-lô nói: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy. Thưa quý vị, nếu thời gian quý vị sống trên trần gian này là tất cả những gì quý vị có trong cuộc đời này, thì tôi đề nghị quý vị hãy bắt đầu tận dụng nó ngay. Quý vị bỏ đi chuyện làm lành lấn dữ, hãy quên đi hậu quả của hành động mình. Quý vị hãy nuông chiều theo cái tôi và bản tính sáp tịt của mình đi, vì những hành động của quý vị không còn để được lâu dài đâu. Thưa quý vị, không ai đồng ý để làm như vậy cả, vì ngạn ngữ Việt Nam có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Thưa quý vị, sự chết thể xác không phải là điểm dừng cuối cùng của con người. Vì khi chúng ta đến thăm gia đình có tang chế, chúng ta thường ăn cần hỏi, em ấy, anh ấy, chị ấy, ông cụ ấy, bà cụ ấy đã qua đời khi nào? Chứng tỏ điều chúng ta thừa nhận sự chết không phải là điểm dừng cuối cùng của con người, mà đó chỉ là một sự chuyển tiếp sang cõi đời đời. Cho nên, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với việc quý vị làm trên đất này. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về cõi đời đời chính là trong đám tang. Truyền đạo đoạn 7 câu 2 chép rằng đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Nhưng những suy nghĩ trong giờ phút tham dự tang chế thường thì nặng tình cảm và có khi còn oán trách đấng sáng tạo nữa. Nhưng sự thật là sống mà phủ nhận sự chết thể xác, cũng như không chấp nhận điều sẽ phải xảy đến, thì điều này là một suy nghĩ không lành mạnh. Kinh Thánh nói đến, chỉ có kẻ dại mới sống cả một cuộc đời này trên trần gian mà không chuẩn bị cho cõi đời đời. Luca đoạn 12 câu 20 chép rằng, song Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng, hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẽ thuộc về ai? Truyền đạo đoạn 12 câu 1 nhắc nhở, trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Và truyền đạo đoạn 12 câu 6 nhắc nhở người lớn tuổi, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãi ra trị diện. Đức Chúa Trời đã tạo dựng quý vị để sống cho cõi đời đời với Ngài. Quý vị đã có mối liên hệ với Ngài chưa để hưởng được sự sống trong cõi đời đời phước hạnh mà Chúa đang dành cho quý vị? Muốn thật hết lòng.
Ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời, hàng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng lễ thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay siêu bước những ai đặt vững niềm tin.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong những tháng mùa hè, các gia đình và hội đoàn tại miền Bắc California thường tổ chức trại hè tại Yosemite, một nơi có những phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, cách xa thành phố San Jose khoảng 3 tiếng lái xe về hướng đông. Yosemite là một khoảng đất rộng lớn trên 760.000 acres và kể từ năm 1890 đã trở thành một công viên quốc gia dành riêng cho du khách thưởng ngoạn. Khi đến đây, chúng ta được thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những thác nước cao hàng ngàn feet, những tảng đá khổng lồ, những rừng cây xanh cao bao bọc những hồ nước phẳng lặng. Nếu muốn đi xem tất cả Yosemite, du khách phải tốn ít nhất vài ngày. Nhưng dù chỉ xem một phần nhỏ của Yosemite, chúng ta phải công nhận rằng có một đấng tạo hóa quyền năng tạo dựng nên cảnh đẹp tuyệt vời này. Tác giả sáng tạo Yosemite, trái đất, các hành tinh và chính con người chúng ta được Thánh Kinh giới thiệu trong Thi Thiên thứ 95 câu 3 đến câu 7 như sau. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài. Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm ra nó. Còn đất khô, tay Ngài cũng nắng nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Nếu quý vị muốn thờ lạy đấng đã tạo nên quý vị và những cảnh đẹp của vũ trụ ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để suốt đời con được tôn thờ đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@ tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không ngáo ngơ. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn xin che chở con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.